Thiện căn ở bởi lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc tất cả chúng ta không xa lạ với những vần thơ đó trong phần kết của truyện Kiều Nguyễn Du. Lời thơ đó phản ảnh một cái tâm thức của tác giả. Có lẽ cả tác phẩm truyện Kiều người ta vẫn bình luận là trong đó phản ảnh cái văn hóa tam giáo của Việt Nam xưa về nhân quả và về nghiệp chướng. Và nói chung thì tác giả cho chúng ta thấy được, vâng, trong câu chuyện đó, những kẻ làm điều ác rồi sẽ bị trừng phạt. Những người mà sống thiện, sống ngay, sống tốt, thì dù có trải qua bao nhiêu nỗi chuôn chuyên, thì cuối cùng cũng sẽ được tái hợp, được vui mừng hơn trước nữa. So sánh một cách nào cũng khá giống với chuyện ông Thánh Gióp trong Kinh Thánh của chúng ta. Nhưng điều chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái chữ thiện căn ở bởi lòng ta. Vâng, đúng thế, người ta thấy được rằng trong cuộc sống ngày hôm nay, cái xã hội nó ngày càng hỗn độn, cái xã hội nó cũng có quá nhiều những thứ tội ác, nhiều thứ tội ác có vẻ như là không thể tưởng tượng được. Và vì thế người ta cố gắng để đưa ra những cái biện pháp tốt hơn để người ta gọi là pháp trị, tức là trừng trị tất cả những kẻ xấu. Người ta đặt camera chỗ này chỗ khác để có thể quan sát được và có thể theo dõi được tất cả những người làm điều xấu. Nhưng dường như các camera thì cũng sẽ giới hạn, chẳng có camera nào chiếu được tất cả mọi nơi. Và người ta thấy rằng như vậy pháp trị cuối cùng cũng chỉ là trị cái ngọn mà thôi. Còn điều quan trọng hơn để đưa đến một cái xã hội bình an và hạnh phúc, nó phải đi từ cái cốt cán, đi từ tấm lòng của con người. Người ta nói đến cái trách nhiệm giáo dục ngay từ trong gia đình. Thiện căn ở bởi lòng ta cũng một cách nào đó cũng phản ảnh một cái tâm niệm rằng nhân chi sơ tính bản thiện. Con người sinh ra thì đã mang trong mình cái ước muốn hướng về sự thiện. Và rồi chính trong hoàn cảnh giáo dục khiến cho người ta nhận định ra được giữa phân biệt giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa điều đáng làm và điều không nên làm. Đi vào trong cuộc sống, người ta chịu ảnh hưởng bởi nhiều cái khác và cái sâu xa để đưa đến những tội ác. Nói theo kiểu Phật giáo, nó là cái tam độc, là tham sân si. Tham tức là ước muốn những cái điều không phải về mình để kéo nó trở về mình. Sân đó là sự giận dữ, tức bực, ghen tức với những người khác. Và si là một sự đam mê thái quá về một cái gì đó, khiến là không nhìn rõ được giữa chân lý. Và ở đây chúng ta cũng thấy có một sự hội ngộ với tin mừng ngày hôm nay. Đức Giê-xu ngày hôm nay khi khẳng định rằng tôi đến không phải bãi bỏ luật Môi-se hay ngôn sứ nhưng để làm kiện toàn, thì Ngài cũng đưa ra một vài cái gợi ý cho thấy được nếu ngày xưa người ta giữ luật là theo bên ngoài, kẻ nào giết người thì đáng đưa ra tòa, còn nay anh em giận người khác điều gì thì cũng đáng đưa ra tòa rồi. Tội nó cũng sẽ bắt đầu từ lòng của con người, thiện căn ở bởi lòng ta, và sự ganh ghét, tham muốn hay là si mê, nó cũng từ lòng của chúng ta. Ngày xưa người ta nói chớ ngoại tình, còn anh em thèm muốn trong lòng thì đã là ngoại tình rồi. Ngày xưa người ta nói chớ bội thề, còn anh em thì có nói có, không nói không, chứ đừng thêm thắt điều gì cả. Đó là sự trung thực. Và ở đây chúng ta thấy tin mừng ngày hôm nay khi nói đến lề luật của Chúa và cũng như là lề luật của giáo hội, lề luật của xã hội hay cuộc đời. Luật nó vốn được lập ra để bảo vệ quyền lợi của con người khi sống gần với nhau. Và vì vậy luật, khi cái luật, cái quyền lợi của người này đụng chạm đến quyền lợi của người khác, thì luật lệ phải đưa ra những giới hạn. Luật lệ được ví như là một con đường ray để giúp cho những chiếc xe đi thẳng và không đụng vào những chiếc xe khác. Luật khi xe lửa đi, những chiếc xe khác phải tạm dừng lại nhường chỗ, bằng không thì tai nạn xảy ra chung cho mọi người. Thế nên nhiều người thì cũng thường cảm thấy luật trở thành gò bó, trở thành vất vả. Nhưng chính luật lệ tạo nên sự trật tự, tạo nên sự công bằng và cũng tạo nên niềm an vui cho mọi người. Thế thì sâu xa của tin mừng ngày hôm nay là Đức Giêsu nhắc đến với chúng ta, đó là trở về và khởi sự ngay từ tấm lòng của chúng ta, từ cái suy nghĩ của chúng ta, và nói một cách khác là từ lương tâm của chúng ta. Thiện căn ở bởi lòng ta, theo lối nói của trần gian thì hiểu rằng cũng là một niềm tin nào đó về ông trời, về thượng đế phó bẩm cho con người. Nhưng với niềm tin Kitô hữu thì chúng ta biết đó chính là Thiên Chúa đã gửi vào trong con người cái chúng ta quen gọi là lương tâm, cái ý thức để nhắc nhở chúng ta làm lành lánh dữ. Bài đọc một ngày hôm nay trong sách Sáng Thế khẳng định rõ điều đó. Kéo con giữ điều răn trung tín đạp lòng Chúa, người đặt trước mặt con lửa và nước, đó là để con chọn đưa tay ra mà lấy. Nó là cửa sinh, cửa tử, cửa sống và cửa chết. Vâng, đúng thế, chọn giữa cái sống và cái chết, chọn giữa sự khôn ngoan và ngu dại. Thiên Chúa để mắt tất cả mọi người, thấy rõ những gì người ta thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, và người cũng không cho phép ai phạm tội. Tiếng lương tâm trở thành một lời nhắc nhở trong tất cả mọi tình huống, để con người tránh làm điều dữ, tránh làm điều ác, và nói theo cái khuôn phép thì đó là tránh vi phạm những thứ lề luật của Thiên Chúa. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thì trước đó Nguyễn Du cũng nói, có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Còn cái tâm ở đây ông so sánh là gấp ba lần chữ tài, có lẽ cũng vì vần thôi, nhưng chúng ta phải hiểu là gấp nhiều lần cái chữ tài ấy. Trong cuộc sống một con người sẽ được đánh giá không phải ở từng giây đoạn của họ, nhưng mà chính là cả cuộc đời của họ. Người mà có một cái tấm lòng thì họ sẽ có thể được tất cả mọi người khác. Người mà sởi lời để đối thoại với mọi người thì họ trở thành bạn bè của nhiều người. Người mà mang trong mình sự thù hận, thù ghét, chúng ta trước tiên là mang nỗi khổ vào mình, nhưng mà sau đó thì chúng ta cũng bị mọi người thù ghét lại. Giống như một câu châm ngôn khá nổi tiếng, thái độ của người khác đối với chúng ta như là tấm gương phản chiếu thái độ của chúng ta đối với họ. Và trong niềm tin thì chúng ta nhận ra được cái chữ tâm ở đây nó còn lớn hơn thế nữa. Tâm ở đây cũng chính là cái trái tim của chúng ta, nó cũng chính là tình yêu mà Chúa phú bẩm cho trong lòng của chúng ta. Cái chữ tâm ở đây cũng chính là cái lời nhắc nhở của Thiên Chúa để chúng ta sống theo quy luật của yêu thương ấy. Người ta bình thường sẽ chỉ nói rằng đừng chửi rủa nhau, nhưng nếu tâm hồn của người ta yêu thương thì không bao giờ những lời chửi rủa được thốt ra. Người ta nói rằng đừng tham của người khác, nhưng mà khởi sự từ trong lòng của họ, người ta cảm thấy bình an, tri túc, đãi túc, hà thời túc, thì người ta không bao giờ phải giành giật lẫn nhau. Và như vậy thì cái chữ tâm ở đây nó cũng đượm vào trong đó, cũng chính là tình yêu mà mỗi người chúng ta có. Tình yêu mà chúng ta có với anh em của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta tôn trọng tất cả những gì là sở hữu của họ. Tình yêu của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta mong muốn điều tốt cho những người khác. Tình yêu đó có thể mở cho chúng ta một cánh cửa để chúng ta dũng cảm hơn, hy sinh hơn để đem đến những điều tốt lành cho anh em của mình. Đó cũng chính là tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, tình yêu từ Thánh Thần, như trong lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rinh-tô của bài đọc 2 hôm nay. Thần khí thấu suốt mọi sự, thần khí ở nơi thấu suốt cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Và vì vậy tôi đến với anh em không phải lời lẽ khôn ngoan của trần gian, nhưng mà là sự khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa. Đức Kitô đi vào trong trần gian khởi từ một tình yêu cứu độ trần gian và cái sự điên rồ của thập giá, cái sự chết của Đức Giêsu đem đến sự sống cho muôn người, đó chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. chữ tâm ở đây để chúng ta đến sự dấn thân, sự phục vụ và nỗ lực để hy sinh quảng đại, anh dũng để hỗ trợ anh em của chúng ta. Đến đây tôi đang nhớ đến một câu chuyện xưa kể về một vị đan sĩ ở trong rừng. Chuyện kể rằng có một phụ nữ lăng loàn đến dụ ông phạm tội. Ông bảo ở đây tôi không có, ở đây không an toàn vì nhiều người thấy. Người phụ nữ bảo vậy thì chúng ta vào trong rừng vắng. Người kia trả lời rằng rừng vắng cũng không phải là bí mật. Người phụ nữ hỏi sao vậy? Bởi vì ngoài chị, ngoài tôi còn có Chúa thấy, còn thiên thần bản mệnh của chị và của tôi ít ra cũng là 5 người nhìn thấy. Vâng, cũng có thể nói trở về với bài đọc 1 hôm nay, khi chúng ta luôn ý thức về một Thiên Chúa đấng thấu suốt tất cả, đấng không chỉ xét cái sự việc của chúng ta phía bên ngoài, thì chúng ta sẽ thấy ta sẽ phải khởi từ một sự canh tân đổi mới bản thân của chúng ta, từ trong tâm tư, từ trong suy nghĩ, từ trong cái tấm lòng của chúng ta. Và từ đó nó mới phát hiện, biểu hiện ra qua ngôn ngữ, qua cử chỉ, qua cách ứng xử và qua hành động mỗi ngày. Thiện căn ở bởi lòng ta. Xin cho chúng ta nhận ra chúng ta đã nhận được cái lời ân sủng của Thiên Chúa để bước đi trên con đường hoàn thiện. Chúng ta được kêu gọi để nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Thì chúng ta cũng khởi sự từ việc nhận ra một Thiên Chúa luôn đồng hành, ánh mắt Chúa luôn theo dõi chúng ta để chúc lành cho chúng ta, nhưng mà cũng là một lời nhắc nhở chúng ta bước đi trên đường công chính.